Tin mừng sự sống. Chương trình phát thanh Công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chúa Nhật 28 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha từ ái, chúng con hôm nay sắp mình trước nhan Thánh Cha, nguyện dâng lên Cha tất cả linh hồn và thân xác chúng con. Cha đã luôn luôn mời gọi chúng con biết bao nhiêu lần, nhưng chúng con vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không chú ý đến tình yêu của Cha. Hôm nay đây, một lần nữa, chúng con thật lòng ăn năn sám hối và nguyện sẽ theo chân Cha, phụng sự Cha để cứu thoát các linh hồn trên khắp thế gian. Cùng với mẹ Maria, chúng con mạnh dạn bước vào tiệc cưới trên trời để muôn đời ca tụng vinh danh Cha. Amen.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Tin mừng sự sống của chúng ta hôm nay đúng vào ngày giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7 tháng 10. Như thường lệ, buổi phát thanh cũng được chia làm 3 phần. Phần mặc khải thần linh qua bài phúc âm Chúa Nhật 28 thường niên với linh mục Nguyễn Như Yên. Phần giáo hội hiện thế về cuộc thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 11 với anh Trần Mỹ Duyệt. Và phần sống thánh chứng nhân về việc cầu kinh Mân Côi trong tháng 10 với anh Cao Tấn Tĩnh. Giờ đây, trước hết xin mời quý vị cùng nhau lắng tâm để cảm nghiệm mặc khải thần linh qua bài phúc âm về dụ ngôn một ông vua mở tiệc cưới cho một vị hoàng tử. Bài phúc âm được công bố bởi anh Tống Văn Tuệ và được diễn giảng bởi vị linh mục Nguyễn Như Yên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các mục tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: hãy nói cùng những người đã được mời rằng: này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi việc đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: tiệc cưới đã dọn sẵn, nhưng những kẻ đã được mời không đến dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu đều quy tụ lại, và phòng cưới đã chật ních khách dự tiệc. Đoàn vua đi vào quan sát những người dự tiệc và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: trói chân tay nó lại, ném nó vào nơi tăm tối, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít.
Thiên Chúa được vinh danh và ơn cứu độ được tuôn tràn cho mọi người. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Những người Do Thái là dân được tuyển chọn, dân thừa hưởng lời hứa của Thiên Chúa đối với cha ông họ. Thiên Chúa qua nhiều năm tháng đã chuẩn bị cho họ đón nhận Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa đến trong trần gian. Các ngôn sứ được sai đến qua các thời kỳ khác nhau để loan báo tin mừng cứu độ và mời gọi họ tin vào đấng cứu độ sẽ đến. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ vẫn từ chối tin vào người. Họ đã từ chối lời mời của Thiên Chúa qua các ngôn sứ và họ vẫn tỏ ra bất tín ngay cả với Chúa Giêsu. Vì thế Thiên Chúa loại bỏ họ vì họ không thèm đếm xỉa tới lời mời gọi ân cần. Đền thờ Jerusalem bị tàn phá năm 70 là dấu chỉ của việc Thiên Chúa loại bỏ dân Israel. Từ nay lời mời gọi được gửi tới mọi dân tộc, mọi nước, thuộc mọi chủng tộc, tiếng nói, màu da. Muôn dân đã đáp lại lời mời gọi nhưng không của Thiên Chúa. Cộng đoàn Hội Thánh hiện nay gồm đủ mọi hạng người, trong đó có chúng ta, những tín hữu Kitô Việt Nam. Thiên Chúa không mắc nợ gì chúng ta. Người cũng chẳng tự ý hứa gì với chúng ta như đã hứa với các tổ phụ dân Israel. Bây giờ Thiên Chúa theo sáng kiến riêng của Người muốn ban cho chúng ta đức tin để có thể tin vào Chúa Giêsu Kitô mà được sống đời đời. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những công việc công chính, nhưng vì Người thương xót nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Vậy tâm tình thích hợp nhất khi đến với Chúa là tạ ơn. Thánh Phaolô đã hiểu rất rõ điều này nên khuyên bảo các tín hữu ở Thessalonica như sau: hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, thánh nhân cũng nhắc nhở: trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Nhiều Kitô hữu rất ít khi cảm tạ Chúa vì ân huệ được làm Kitô hữu của mình. Hãy tạ ơn vì đã được tái sinh nhờ Thánh Thần, nên một với Chúa Giêsu Kitô và thành con cái của Cha trên trời. Hãy tạ ơn vì đức tin, cậy, mến đã nhận được. Hãy tạ ơn vì được gia nhập cộng đoàn Hội Thánh, được hiệp thông với các thánh trên trời và liên đới với mọi tín hữu. Hãy tạ ơn vì các bí tích đã nhận được, nhất là bí tích Thánh Thể. Hãy tạ ơn vì vẫn còn trung thành trong đức tin của Hội Thánh được truyền lại từ các tông đồ. Hãy tạ ơn vì được nghe và hiểu lời Chúa. Hãy tạ ơn vì mọi sự đều là ân sủng của Chúa. Mọi giây phút còn sống là để chúc tụng tạ ơn Chúa. Giờ phút này mọi người hãy tạ ơn Chúa. Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Được tuyển chọn trong Chúa Giêsu Kitô, được gia nhập cộng đoàn Hội Thánh, được thừa hưởng ân sủng dồi dào của các bí tích và của đời sống hiệp thông trong Hội Thánh, không nhất thiết là đã chắc chắn được ơn cứu độ. Bởi vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Nói theo tin mừng hôm nay, đã đáp lại lời mời gọi đến dự tiệc cưới vẫn chưa bảo đảm sẽ được tham dự tiệc cưới, mà còn cần có y phục lễ cưới. Y phục lễ cưới ở đây chỉ là một kiểu nói tượng trưng. Y phục lễ cưới ở đây dĩ nhiên không phải trang phục bên ngoài với quần áo đẹp đẽ và trang sức đắt tiền, mà là trang phục bên trong của tâm hồn. Y phục lễ cưới không phải là những đòi hỏi bên ngoài như các việc đạo đức, đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái hay việc tuân giữ các điều răn của Chúa và những đòi hỏi của tin mừng. Nhưng ở đây là những đòi hỏi nội tâm, là tình trạng thích hợp của tâm hồn đối với Thiên Chúa vô cùng cao cả và chí thánh, chí tôn. Thật ra y phục lễ cưới mỗi Kitô hữu đã có sẵn từ ngày chịu thánh tẩy. Đó là ơn thánh hóa, ơn công chính hóa mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi Kitô hữu. Nhưng thời gian và những yếu đuối của bản tính con người trước bao nhiêu cám dỗ của Satan không ngừng đưa đến, bao nhiêu lôi cuốn hấp dẫn của trần gian vẫn luôn vẫy gọi, người Kitô hữu đã để cho y phục lễ cưới ban đầu từng bị hoen ố, nhơ bẩn, có khi rách nát. Nếu tình trạng rách nát nhơ bẩn này cứ kéo dài đến giây phút cuối đời, thì quả thật người tín hữu Kitô đó đã không có y phục lễ cưới để dự tiệc cưới muôn đời của con chiên. Chúa Giêsu đã thấy trước có một số người không có y phục lễ cưới vào giờ chót, nên bị loại ra khỏi bàn tiệc nước trời và bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì thế khi giảng dạy dụ ngôn này, Chúa Giêsu cũng muốn cảnh báo chúng ta và mời gọi mỗi người chuẩn bị y phục lễ cưới cho mình. Y phục lễ cưới đối với ta bây giờ là đổi mới nội tâm không ngừng. Sự đổi mới tận căn đã được Chúa Thánh Thần thực hiện khi tái sinh chúng ta nhờ thánh tẩy, để thành con người mới theo khuôn mẫu của Adam mới là Chúa Kitô phục sinh, thành thụ tạo mới. Vì cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Đã đổi mới một lần, chúng ta còn cần Chúa Thánh Thần đổi mới liên tục trong suốt hành trình trần gian. Và giờ chót ta sẽ có y phục lễ cưới xứng hợp. Chúa Thánh Thần tiếp tục đổi mới từng Kitô hữu, nhưng rất tiếc là tội lỗi và những điều xấu xa đã ngăn cản người, nhất là cái ý riêng của mỗi người, luôn làm ngưng trệ công cuộc đổi mới của Chúa Thánh Thần. Và nếu Chúa cho thấy, thì mỗi người chúng ta đều phải thú nhận rằng y phục lễ cưới của mình chưa được, đã nhơ bẩn, đã rách nhiều chỗ, nói chung là chưa sẵn sàng. Tiệc thánh thể là bữa tiệc nước trời do chính Chúa Giêsu mời gọi và khoản đãi. Người tín hữu nào đều đặn tham dự bàn tiệc thánh thể cách xứng đáng thì là dấu hiệu báo trước và bảo đảm được tham dự tiệc cưới chiên con ngày sau cùng. Nhưng ngày nay nhiều Kitô hữu đã rất lơ là trong việc đi dâng lễ. Họ có thể dễ dàng bỏ bê vì những lý do ở đời này, họ không chịu đến dự tiệc thánh thể vì họ coi thường Thiên Chúa, không thèm đếm xỉa đến lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ngay cả những người vẫn còn đến nhà thờ dự lễ còn có nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Một số người ngồi ngoài nói chuyện trong giờ dâng lễ, một số người đi lễ nhưng không chú tâm vào thánh lễ, một số người không rước lễ. Cả những người rước lễ thường xuyên cũng có một số người không đạt. Ai là người đi dâng lễ, rước lễ, đạt chỉ tiêu? Đó là người chuẩn bị trước tâm hồn, tham dự cách ý thức và linh động. Nhờ đó cuộc sống được đổi mới theo những đòi hỏi của lời Chúa đã nghe và mình máu Chúa đã đón nhận. Mỗi người chúng ta cần nhìn lại chính mình.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin cảm ơn cha Nguyễn Như Yên, chánh xứ Tân Hiệp, Hóc Môn, Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe chính lời Chúa Giêsu phán dạy, cũng như nghe bài diễn giảng về ý nghĩa của bài phúc âm ấy. Chúng ta đã thực sự cảm nghiệm được mặc khải thần linh của người chưa, như thế nào và tới đâu. Kính thưa quý vị, một khi Thiên Chúa thiết đãi con người tiệc cưới thần linh, là Ngài muốn cho họ tham hưởng tình yêu hoàn hảo của người, để họ được sự sống viên mãn hơn, thì con người chẳng những cần phải lấy đức tin đáp lại, chứ đừng như thành phần được mời đến trước đã từ chối lời mời gọi của Ngài, từ chối tình yêu của Ngài, mà còn phải làm sao đáp lại một cách xứng đáng nữa, bằng việc mặc áo cưới là lòng yêu mến tri ân cảm tạ chân thành sâu xa của mình, chứ đừng như thành phần không ăn mặc xứng hợp, sống hững hờ và vô ơn, đáng bị loại trừ khỏi tiệc cưới.
Dòng mơ nơi cung điện thiên quốc, niềm tin tưởng niềm hoan hỷ thiên bình. Mẹ là đóa huệ đèn giữa bụi đài, là bồ câu xinh đẹp giữa chân ai xa vời. Lúc rất xế lấy một trôi
kính thưa quý vị, lễ Đức Mẹ Mân Côi, một lễ được thiết lập từ thế kỷ thứ 16, liên quan đến biến cố lịch sử giữa Kitô giáo và Hồi giáo, một biến cố được vị giáo hoàng thời ấy công nhận là do bởi quyền lực vô địch của Kinh Mân Côi. Thật vậy, Thánh Grignion de Montfort đã phải viết hẳn một cuốn sách về Kinh Mân Côi, tựa đề Bí mật Kinh Mân Côi, một bí mật được Ngài tỏ lộ trong tác phẩm bán chạy hàng đầu về các sách về mẹ, đó là Kinh Mân Côi có một thần lực chế ngự, đánh tan các lạc thuyết, cứu độ các tội nhân. Đó là lý do khi hiện ra tại Fatima năm 1917, cả 6 lần, lần nào mẹ Maria cũng xin ba em thiếu nhi Fatima cầu Kinh Mân Côi hằng ngày để cầu cho hòa bình thế giới. Kinh Mân Côi cao quý và quan trọng đến nỗi, cho dù chưa trở thành một kinh phụng vụ chính thức của giáo hội hay có giá trị phụng vụ, Kinh Mân Côi cũng đã trở thành một kinh nguyện được các vị giáo hoàng chẳng những ca ngợi qua các văn kiện thuật huấn quyền của giáo hội mà còn đích thân thực hành nữa. Điển hình nhất là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Kính thưa quý vị, trong huấn từ truyền tin đầu tiên mở màn cho giáo triều của mình vào ngày Chủ nhật 29 tháng 10 1978, tức là sau Chủ nhật 22 tháng 10 cùng năm, là thời điểm lễ đăng quang của giáo hoàng. Vị tân giáo hoàng Thánh Mẫu với khẩu hiệu giáo hoàng Totus Tuus chưa từng có trong lịch sử giáo hội đã bày tỏ lòng biệt tôn Thánh Mẫu của mình bằng những lời lẽ kết thúc tháng Mân Côi của mẹ, những lời lẽ như dạo khúc cho thấy trước những gì Ngài sẽ chính thức bày tỏ trong tông thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, một văn kiện được Ngài ban hành vào chính dịp kỷ niệm đúng 24 năm được bầu làm giáo hoàng của mình, ngày 16 tháng 10 năm 2002. Để mở màn cho năm Mân Côi là năm kéo dài cho tới ngày 19 tháng 10 2003, một năm Thánh Mẫu dọn đường cho năm Thánh Thể ngay sau đó, kéo dài từ ngày 17 tháng 10 2004 cho đến ngày 23 tháng 10 2005 cuối tháng này. Sau đây là nguyên văn những lời dạo khúc về Kinh Mân Côi của vị giáo hoàng Totus Tuus 27 năm về trước này. Ngài nói: "Tôi muốn anh chị em hãy chú tâm đến Kinh Mân Côi. Thật vậy, tháng 10 là tháng được dành riêng cho Kinh Mân Côi trong khắp cả giáo hội. Kinh Mân Côi là kinh nguyện tôi yêu thích, một kinh nguyện tuyệt vời ở tính cách giản dị của nó mà lại sâu xa của nó. Nơi kinh nguyện này, chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà Trinh Nữ Maria đã nghe được từ vị Tổng lãnh Thiên Thần, cũng như từ bà Isabe, chị họ của Trinh Nữ. Toàn thể giáo hội liên kết với những lời này. Có thể nói rằng, Kinh Mân Côi, ở một nghĩa nào đó, là lời dẫn giải nguyện cầu về chương cuối cùng của Hiến chế Công đồng chung Vatican II Ánh sáng muôn dân Lumen Gentium. Một chương bàn đến việc hiện diện tuyệt vời của Mẹ Thiên Chúa nơi mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Thật vậy, trước bức phong của những lời kính mừng Maria, linh hồn thấy hiện lên trước mắt những cảnh đời chính của Chúa Giêsu Kitô. Những cảnh đời này hợp lại thành những mầu nhiệm vui, thương và mừng, và chúng giúp chúng ta sống hiệp thông với Chúa Giêsu, có thể nói nhờ trái tim của Mẹ người. lòng của chúng ta nơi những cực trục kinh mân côi này, đồng thời cũng có thể ấp ủ tất cả những sự kiện làm nên cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc gia, xã hội và nhân loại. Những vấn đề cá nhân và những vấn đề của tha nhân, đặc biệt là của những ai gần chúng ta nhất, những ai thân thiết với chúng ta nhất. Nhờ đó, nhịp điệu của cuộc đời con người rung động theo lời kinh nguyện mân côi chân thành giản dị này. Trong ít tuần vừa rồi, tôi đã có dịp được gặp gỡ nhiều người, nhiều đại diện thuộc một số quốc gia và những môi trường khác nhau, cũng như thuộc các giáo hội và cộng đồng Kitô giáo khác nhau. Tôi muốn anh chị em tin tưởng rằng tôi đã không ngừng chuyển dịch những mối liên hệ này thành ngôn ngữ của kinh mân côi, để mọi người tìm thấy bản thân mình nơi tâm điểm của thứ kinh nguyện cống hiến một chiều kích trọn vẹn cho tất cả mọi sự đây. Trong những tuần lễ cuối của tháng 10 này, tôi và Tòa Thánh thấy có nhiều dấu chứng tỏ thiện chí của dân chúng trên khắp thế giới. Tôi muốn chuyển dịch niềm tri ân của tôi thành những trục kinh mân côi để thể hiện niềm tri ân ấy bằng lời nguyện cầu, cũng như theo kiểu cách của con người, bằng kinh nguyện rất giản dị nhưng lại rất phong phú này. Kính thưa quý vị, đó là bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị về kinh mân côi mà Ngài nói là kinh mà Ngài yêu thích nhất. Riêng tôi vẫn thường nói với các em thiếu nhi Parema Tổng Giáo Phận Los Angeles và nhiều người khác rằng chẳng hạn mân côi là triều thiên hoa hồng, là sợi xích cứu rỗi, là khí giới chống Satan, là bộ phận viễn kiến. Trước hết, chàng kinh mân côi là triều thiên hoa hồng, và như vậy thì việc cầu kinh mân côi chính là đội triều thiên hoa hồng cho mẹ. Bởi vì hoa hồng ở đây là biểu hiệu cho ba mùa vui thương mừng: vui ở sắc hoa, thương ở gai hoa, và mừng ở hương hoa, hương thơm của hoa. Thứ hai, chàng hạt mân côi là sợ xích cứu rỗi, và việc cầu kinh mân côi là việc tỏ lòng tin cậy phó thác cho vị nữ vương vô địch, vị sẽ không bao giờ bỏ chúng ta nếu chúng ta thành tâm chạy đến kêu cầu mẹ: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thứ ba, chàng hạt mân côi là khí giới chống Satan, và vì thế việc cầu kinh mân côi là việc bắn xối xả vào thần dữ bằng những lời cầu chúc tụng kính mừng Maria, đấng mà Satan đã ngang nhiên chống ý định tối cao của Thiên Chúa trong việc Ngài muốn nhập thể trong lòng mẹ và trở nên con cái loài người. Bởi thế hắn đã bị tổng thần Michael đánh rơi xuống khỏi chỗ ở trên trời. Và cuối cùng, thứ tư, chẳng hạn mân côi là bộ phận viễn khiến. Bộ phận viễn khiến đây tiếng Mỹ gọi là remote control, có nghĩa là ngồi một chỗ mà bấm một cái thì điều khiển được những cái vật ở xa. Bởi thế nên áp dụng vào việc cầu kinh mân côi, đó là việc mà con người ta ở dưới trần gian dùng mấy ngón tay bấm vào các hạt kinh sẽ làm động lòng mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc. Bởi vì mẹ không thể nào không nhận lời chúng ta được khi chúng ta kêu cầu mẹ bằng những lời cầu đẹp lòng mẹ nhất. Chúng ta thấy ở tiệc cưới Cana, không kêu xin mẹ mà mẹ còn giúp đỡ. Huống chi bây giờ chúng ta cầu nguyện cùng mẹ, chẳng nhẽ mẹ lại không thương đến chúng ta hay sao?
Phần sống thánh chứng nhân với anh Cao Tấn Tịnh để kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 265 của chúng tôi, chương trình phát thanh tin mừng sự sống cho Chủ nhật thứ 28 quanh năm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ tới 9 giờ 30 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tin mừng sự sống .org. Nhóm vào đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Mẹ là đấng huệ nhân giữa muôn đời, là một cứu sinh nhân giữa trần ai.